Ông Mandelai buột miệng và mặt ông biến sắc. Cứu tôi với! Lão Fauchelevent rên rỉ. Cứu tôi! Ông Mandelai ngẩng đầu nhìn những người nông dân đang bất động và ông mỉm cười buồn bã. Thế rồi không nói lời nào, ông sụp quỳ gối và trước khi đám đông kịp buông ra một tiếng kêu, ông đã ở dưới chiếc xe. Một phút yên lặng và chờ đợi đáng sợ. Bỗng đâu, người ta trông thấy chiếc xe nhúc nhích, từ từ nhấc lên, bánh xe ra khỏi chỗ lún được phần nửa. Ông Mandelai kêu lên, giọng tắc nghẽn. Nhanh lên giúp một tay. Bây giờ mọi người nhào tới, chiếc xe được đưa lên bằng 20 cánh tay. Lão Fauchelevent đã được thoát nạn. Ông Mandelai đứng dậy, ông đầm đìa mồ hôi và dính đầy bùn. Mọi người đều khóc. Ông lão vừa hôn lên hai đầu gối của ông, vừa khóc nức nở. Còn ông có vẻ mặt đau đớn và đầy thánh thiện. Ông nhìn thẳng vào Javert bằng con mắt bình thản. Ông lão Fauchelevent đã đỡ nhiều, nhưng một trong hai cái đầu gối của ông bị chứng cứng liền khớp. Ông Madeleine cho con người chất phát đó vào nữ tu viện thuộc khu Saint-Antoine tại Paris với tư cách là người làm giường. Còn Javert, sau nhiều ngày nghiền ngẫm những suy nghĩ đen tối, ông ta đã viết một lá thư tới Paris. Với địa chỉ đề ngoài bì thư, kính gửi ông Chaboulé, thư ký ông cảnh sát trưởng. Một tháng đã trôi qua. Một buổi chiều nọ, ông Madeleine đang trong phòng làm việc của mình, lo giải quyết một vài công việc cấp bách của tòa thị chính, thì Javert yêu cầu được nói chuyện với ông. Ông cần gì hả ông thanh tra? Ông Madeleine ôn tồn hỏi. Javert im lặng một hồi, rồi với một vẻ trịnh trọng buồn bã, cuối cùng ông ta nói. Một hành vi phạm tội của một viên chức đối với một quan chức lãnh đạo địa phương. Tôi đến bởi đây là bổn phận của tôi, để tường trình sự việc lên ông. Viên chức có tội chính là tôi. Quan chức lãnh đạo địa phương chính là ông thị trưởng ạ. Tôi đến thỉnh cầu ông bãi chức tôi. Ông Mandelai nhổm dậy trên chiếc ghế bành của mình, sửng sốt. Tôi không hiểu gì cả, ông nói. Ông sẽ hiểu ông thị trưởng ạ. Ông còn nhớ tai nạn của ông lão Fauchelevent chứ. Tôi đã tố giác với sở cảnh sát Paris rằng ông là một cựu tù khổ sai. Mặt ông Madeleine tái đi, nhưng ông vẫn bật cười. Tôi nghĩ, Javert nói, mắt nhìn xuống một cách nhẫn nhục. Tôi nghĩ tôi đã nhận ra ông là một người tù khổ sai mà tôi đã trông thấy cách đây 20 năm khi tôi là thượng sĩ cai tù ở Toulon. Một người tên Jean Valjean khi ra khỏi tù đã ăn trộm tại nhà một ông giám mục. Từ 8 năm nay ông ta đã biến mất. Tôi cứ ngỡ... Cuối cùng tôi đã tố giác ông. Và người ta đã trả lời ông thế nào? Ông Mandelai hỏi giọng hoàn toàn dửng dưng. Rằng tôi điên. Jean Valjean đích thực đã tìm được ra. Đúng thế. Mùa thu năm nay tại Ali de Hong Closure, người ta đã bắt được một con người quê mùa tên là Sam Matthew. Ông ta đã trèo tường bẻ một cành táo với nhiều trái táo. Đó chỉ là một vụ thuộc tòa tiểu hình thôi, nhưng khi chuyển con người buồn cười đó đến nhà từ Arras, một cựu tù khổ sai tên Breve đã được giữ tại đó, đã kêu lên khi trông thấy người trộm táo đi qua. Ê, tôi biết người đó, đó là một cựu tù khổ sai, đó là Jean Valjean. Tụi này cùng ở chung với nhau tại Toulon mà. Tên Jean Mathieu chối, tất nhiên rồi, người ta điều tra sâu về ông. Người ta biết được rằng khoảng 30 năm trước, ông ta làm thợ tỉa cành cây tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại Faverons. Tại đây người ta mất dấu ông. Lâu lắm sau đó người ta gặp lại ông ta tại Auvergne, rồi tại Paris, nơi ông ta bảo mình làm thợ đóng xe bò và có một đứa con gái làm thợ giặt ủi. Thế mà trước khi vào tù vì tội danh đánh cắp, Jean Valjean là thợ tỉa cành cây tại Faverons. Còn sự kiện khác, Valjean có tên thánh là Jean và mẹ ông ta có tên họ là Mathieu. Không gì tự nhiên hơn khi ra khỏi nhà tù ông ta muốn lẩn trốn bằng cách lấy tên của mẹ. Ông ta sẽ lấy tên Jean Mathieu. Ông ta đến Auvergne và cách phát âm của địa phương biến ông thành Jean Mathieu. Từ đó có tên là Jean Mathieu. Người ta điều tra tại Faverons. Gia đình Jean Valjean không còn ở đó nữa. những giai tầng khốn khổ đó như bùn sình hoặc bụi bặm. Chúng biến mất mà không để lại dấu vết. Người ta điều tra tại Toulon, cùng với Brevet chỉ còn có hai người tù khổ sai từng biết Jean Valjean là Courbet và Schneider. Người ta đưa họ ra khỏi nhà tù, người ta dẫn họ đến, và cả hai không chút ngần ngại đã nhận ra Jean Valjean ngay. Chính vào lúc đó tôi đã gửi thư tố giác, người ta gọi tôi tới Arras, người ta đưa Jean Mathieu đến gặp tôi. Tôi cũng đã nhận ra ông ta. Ông có chắc không? Ông Mandelay hỏi. Dạ chắc, Safe nói với nụ cười đau khổ. Và người đàn ông đó nói sao? Ông ta chối bay bãi, ông ta giở trò cục súc nhưng chẳng có hiệu quả gì với ai. Dù việc được xét xử vào ngày mai, lão già vô lại sẽ bị kết án. Leo tường, bẻ nhánh cây, trộm táo, đối với một đứa trẻ, đó là một trò nghịch ngợm. Còn đối với một người tù khổ sai thì đó là một trọng tội. Không phải mấy ngày tù nữa, mà là chung thân khổ sai. Tối ngày mai sẽ có bản án. Tốt, ông Mandelay nói, và ông khoát tay ra lệnh cho Javert lui ra. Xin lỗi ông thị trưởng, Javert nhỏ nhẹ tiếp lời. Nhưng tôi xin nhắc ông nhớ, tôi phải bị bãi chức. Để xem, ông Mandelay chậm rãi nói. Đó là một sự xúc phạm mà chỉ có tôi là người phán xét. Bây giờ thì ông hãy tiếp tục công việc của mình đi, tôi ra lệnh cho ông đấy. Javert dời bước, vẻ cương quyết. Ông Mandelay tựa vào bàn viết của mình, đưa tay bóp trán và ngẫm nghĩ rất lâu. Đêm đã ập xuống, trong bầu trời lạnh lẽo của mùa thu, những vì sao lấp lánh. Và trong ý thức con người đang mơ màng, những tia sáng chói lọi cũng rực lên như những vì sao. Hiện tại, quá khứ, những chặng đường khác nhau đó của một đời người đang sống lại trong trí nhớ đau thương kia. Ngục tù, những năm tháng khốn khổ và phẫn nộ giữa những tên cai ngục tàn bạo và những người bạn tù nhục nhã. Rồi chuyến đi dài băng qua nước Pháp như một con vật bị xua đuổi, gần như bị truy nã. Những lời lẽ của một vị giám mục già làm thay đổi cả một tâm hồn. Cuối cùng là thành phố M, nơi ông đã tới, sự khôn khéo trong công việc làm ăn, ngày phát đạt. Cuộc sống yên bình chỉ bị ám ảnh bởi hai ý tưởng là che giấu tên mình và thánh hóa cuộc sống của mình. Hai ý tưởng đó đã biến ông thành con người nhân từ và tốt bụng làm sao, đã hướng ông về phía bóng tối và khuyên ông những điều giống nhau. Ông Madeleine, hay đúng hơn người cựu tù khổ sai Jean Valjean, đang bám lấy hai ý tưởng đó trong sự bối rối khổ sở khiến cho tâm hồn ông chao đảo. Nghe Javert nói, trước tiên ông chỉ muốn chạy đi tự thú kéo Jean Mathieu ra khỏi nhà tù, nộp mình thay cho ông ta. Nhưng ngay sau đó, ông đã kịp ngăn chặn ý đồ cao cả đó. Ông đã lùi bước trước thái độ anh hùng. Và giờ đây, ông xem xét tình huống và thấy nó xa lạ quá. Ông đã đứng dậy, đóng và khóa lại cửa như để phòng ngự trước sự nguy hiểm có thể xảy tới. Ông đã thổi tắt ngọn đèn, ánh sáng của nó khiến ông khó chịu. Dường như người ta có thể trông thấy ông. Người ta là ai đây? Lương tâm của ông. Ông ngẫm nghĩ trong bóng tối, một loạt những câu hỏi lướt qua trong đầu. Và ông ôm trán trong hai bàn tay để ngăn chặn chúng lại. Tất cả những gì tôi đã làm cho tới ngày hôm nay, ông thì thầm, không là gì khác ngoài một cái lỗ tôi đào để chôn vùi cái tên của tôi trong đó. Và cái tên đó vừa vang dội bên tai tôi. Tôi đang trên một bờ vực thẳm và ở đó có con người lạ mặt kia mà định mệnh ngỡ là tôi và để xuống vực thay cho tôi. Nếu tôi để yên mọi việc, tôi sẽ không có gì để lo sợ, bởi tôi cùng lúc đó có mặt trong nhà tù, trong con người lão Sam Matthew đó và có mặt trong xã hội với cái tên ông Madeline. Ông bật ra một tiếng cười khẩy đau đớn, nghe như một tiếng nức nở. Và ông bất ngờ đốt lại cây nến. Tôi sợ gì chứ? Ông tiếp tục thì thầm trong cơn rùng mình. Bởi tôi đã thoát nạn và mọi việc đã kết thúc. Còn tên Javert kia, còn chó săn dễ sợ vẫn ngây người trước tôi, đã hoàn toàn mất dấu. Hắn lo bắt Jean Valjean và tôi chẳng can hệ gì trong chuyện đó. Chính trời đã làm hết mọi việc, chính Thượng Đế muốn tôi phải tiếp tục những việc tôi đã khởi đầu. Tôi phải làm điều thiện, tôi phải là bạn của người nghèo khổ và bất hạnh. Một tấm gương đáng khích lệ. Giả chăng, tôi không có một nhiệm vụ cấp bách là gì? Tôi đã không hứa với người phụ nữ bất hạnh đó, người nữ công nhân có thể đang chết dần vì đói nghèo và bệnh tật đó, mà tôi đã yêu cầu người ta nhận vào bệnh viện. Hứa đi tìm đứa con của chị đang tuổi còn bú ở Montfermeil. Tới những người mà chị đã ký thác nó, vợ chồng tên chủ quán đáng ngờ đó hay sao? Tôi không có quyền để người mẹ đáng thương đó phải chịu khổ hình. Chị đang chết dần chết mòn vì không được thấy con mình. Và mỗi ngày chị hỏi tôi, có phải nó sắp đến hôm nay, bé cọt xét của tôi? Tại sao vợ chồng tên nạc dơ không đưa nó tới? Tôi đã hứa đi tìm nó, biết đâu việc gặp lại đứa con sẽ cản bước người mẹ đó trên đường tới cái chết. Cuộc đời chị Fantine đáng thương đó với tình mẫu tử cao cả, làm sao đáng đổi lấy cuộc sống của lão Sam Matthew kia chẳng còn ích lợi cho ai cả. Ông đứng dậy và bắt đầu bước trong phòng. Đó là cách giải quyết dứt khoát. Ông nói, đừng nghĩ tới điều đó nữa. Nhưng bất chợt ông dừng bước và kêu lên, không. Để mặc cho sự ngộ nhận đó của định mệnh và con người hoàn tất trong sự im lặng thờ ơ, đó là một trọng tội hèn hạ. Tôi muốn đóng chặt cửa trước quá khứ. Ông vừa nói vừa co quắp hai tay lại. Nhưng hỡi Thượng Đế, có phải là tôi đóng chặt cánh cửa quá khứ khi tôi thực hiện một hành động nhục nhã? Không, tôi trở lại là một tên trộm của một con người khác. Cuộc đời, sự sống, sự bình yên, chỗ đứng của nó dưới ánh sáng mặt trời. Trong khi nếu tôi nộp mình, nếu vì bổn phận mà tôi trở lại là tên tù khổ sai Jean Valjean, đích thực đó là tôi hoàn tất cuộc hồi sinh của mình. Tôi vĩnh viễn đóng chặt cửa địa ngục mà từ đó tôi đã bước ra. Nếu tôi không làm thế, thì trọn cuộc đời hiện tại của tôi sẽ vô ích. Trọn sự sám hối của tôi cũng dứt đi. Và ông giám mục sẽ nói gì đây? Ông vốn đã trông thấy tâm hồn tôi, bộ mặt thật của tôi, trong khi mọi người chỉ trông thấy mặt nạ của tôi. Ông ngồi trở lại, sắp xếp lại mấy quyển sách, ném vào lửa một xấp giấy nợ của những người buôn bán nhỏ túng thiếu. Tiếp theo, ông viết cho ông chủ nhà băng của mình một bức thư mà ông niêm lại và cho vào túi. Thỉnh thoảng, ông ngẩng đầu lên, chừng như lắng nghe một giọng nói nghiêm khắc và đầy thuyết phục mà mỗi con người đều cưu mang nơi bản thân mình như một quan tòa. Và trán ông đầm đìa mồ hôi. Rời khỏi gian phòng bình yên này, ông nhủ thầm, không dạo bước nữa trên ruộng đồng, không nghe nữa tiếng chim vào tháng năm, không cho tiền các cháu nhỏ nữa, tôi sẽ không đọc, không viết nữa trên cái bàn này. Chúa ơi, thay vào tất cả những điều đó là nhà tù, là xiềng xích, áo vét đỏ, ngục tối, roi giọt của lính coi tù, đào bới. Ôi, khốn khổ làm sao! Ông gục đầu vào ngực, những tiếng khóc nức nở nghẹn tắt và não lòng làm tan nát lòng ông. Ông quay quắt trước sự chọn lựa đau lòng. Ở lại thiên đường và trở thành quỷ dữ ở đó, hoặc trở về dưới địa ngục và trở thành thiên thần. Cứ thế mà tâm hồn khốn khổ đó giãy giụa trong lo lắng muộn phiền. Ông ngủ giấc ngủ nặng trĩu, khi ông thức giấc, một buổi bình minh mờ đục và giá lạnh đã nhen lên yếu ớt. Ông đứng dậy, ông cảm thấy đầu óc trống hoác, không một ý tưởng. Gần như máy móc, ông khoác chiếc rây đanh gốt, cầm lên chiếc áo rộng, chiếc nón rộng vành và bước ra khỏi phòng, rồi bước ra khỏi nhà lặng lẽ như một cái bóng. Ông đi đâu? đến Arras. Để làm gì, ông không biết nữa. Ông tự nhủ, tôi tự mình phê phán sự vật. 2 tiếng đồng hồ sau, ông ngồi trên chiếc xe ngựa, chở thư, chạy nhanh trên đường về hướng Bắc. Ông nghĩ gì về trên trọn quãng đường đó? Ông nhìn những hàng cây, những mái tranh, những cánh đồng được trồng trọt, lướt qua trong một sự chiêm ngưỡng mơ hồ. Bóng đen của những cái cối xay phủ vải dầu càng bổ sung cho tâm hồn nặng trĩu của ông vẻ buồn thảm tiêu điều. Những lần dừng xe, những lần thay ngựa không gây cho ông chút cảm giác nào. Người đánh xe sau những lần thử bắt chuyện đã thấy mệt mỏi với sự im lặng đó và chỉ nhìn người khách quá trầm tư kia bằng một con mắt nham hiểm. Tại sao ông Madeleine lại đi Arras? Anh ta tự hỏi. Khi xe thư chạy vào dưới cửa xe ra vào của tòa nhà bưu điện tại Arras thì đã gần 8 giờ rưỡi. Trước khi đến tòa án, ông hỏi thăm xem có cách nào trở về thành phố M đêm nay hay không. Ông giữ chỗ và trả tiền. Xong đâu đó, ông rời khỏi khách sạn và đi về phía tòa án. Khi tới đó, ông chạm mặt một nhóm luật sư đang bàn về phán quyết và việc kết án. Đến đâu rồi thưa ông? Ông hỏi một người trong bọn họ. Xong rồi. Xong rồi à? Ông nhấn giọng khi lặp lại từ đó khiến ông luật sư kinh ngạc. Chắc ông là một người thân, ông ta nói. Ông mong điều gì chứ? Người đàn bà đó đã giết người. Việc kết án bà ta là điều chắc chắn. Nhưng mà... Ông Mandelay tiếp lời một cách rụt rè. Vụ kia sao? Kìa, ông không thấy các cửa sổ sáng đèn kia sao? Vụ đó đang được xét xử đấy. Ông Mandelay buông một tiếng thở dài. Chỉ trong mấy khoảnh khắc, ông cảm nhận gần như tất cả những xúc động có thể có. Vụ việc chưa xong, ông không thể nói mình đang hài lòng hay buồn đau nữa. Ông thấy cửa phòng xử án đang đóng. Nhưng khi biết ông thị trưởng thành phố M muốn dự phiên tòa, ông chánh án tòa đại hình cho mời ông vào ngay một cách trân trọng. Người ta mời ông ngồi trong nhóm luật sư. Ông như không nhận ra những sự chào hỏi người ta đã dành cho mình, bởi ông đang chìm đắm trong một thứ ảo giác, đưa mắt nhìn quanh. Những ông thẩm phán, một viên luật sự, những viên sen đầm, những bộ mặt hiếu kỳ một cách tàn nhẫn. Ông đã từng trông thấy cảnh tượng này xưa kia. Ông thấy xuất hiện trở lại những dáng vẻ gớm ghiếc của quá khứ ông, và do một trò chơi bi đát của định mệnh mà người đàn ông người ta đang xét xử kia, mọi người đều gọi cho ông là Jean Valjean. Lúc ông bước vào, luật sư bị cáo vừa kết thúc phần biện hộ của mình. Sự chú ý của mọi người được kích thích tới cao điểm. Từ 3 tiếng đồng hồ rồi, đám đông đã chứng kiến một con người khốn khổ cực kỳ ngây ngô trĩu xuống dưới sức nặng của một vẻ chân thực khủng khiếp, hoặc con người đó cực kỳ khôn khéo, chỉ có cách chống đỡ là chối bay tất cả, tội trộm cũng như tư cách tù khổ sai. Luật sư biện hộ đã bênh vực khá tốt, bằng lời lẽ qua Mỹ. Nhưng trước sự đồng thanh của những lời thừa nhận, ông không dám tranh luận về lý lịch của thân chủ mình. Và ông giới hạn trong việc yêu cầu bồi thẩm đoàn và tòa án không nên tỏ ra thiếu tình cảm thương hại đối với người tù khổ sai tái phạm. Ông chưởng lý đáp lại người biện hộ. Ông tỏ ra mãnh liệt và đầy văn vẻ như các ông chưởng lý thường khi vẫn tỏ ra. Và ông đòi một bản án nghiêm khắc, nghĩa là chung thân khổ sai chủ yếu dựa trên tội phạm cũ tại nhà ông giám mục địa phận D, hơn là việc bẻ cành táo đã khiến cho bị cáo bị bắt. Đã tới lúc khép lại các cuộc tranh luận, ông chánh án đặt câu hỏi theo thông lệ. Anh có điều gì cần nói thêm để biện hộ cho mình không? Jean Mathieu đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt ngây dại. Ông ta cuộn tròn một chiếc mũ vải bẩn thỉu trong 2 bàn tay. Tôi phải nói điều này. Ông ta nói giọng khàn đục. Tôi là thợ đóng xe ngựa tại Paris, ngay tại nhà ông Balloon. Nếu người ta không tìm ra được ông ấy nữa, điều đó chẳng phải lỗi tại tôi chút nào. Tôi đã 53 tuổi rồi và đã vậy tôi còn có đứa con gái làm thợ giặt ủi và chỉ kiếm được ít tiền. Chồng nó đánh đập nó chết. Các ông gọi tôi là Jean Valjean, Jean Mathieu à? Chứ còn chuyện gì lôi thôi nữa. Các ông hỏi tôi sinh trưởng tại đâu, tôi chẳng biết gì cả. Khi tôi còn là đứa trẻ người ta gọi tôi là cậu bé, bây giờ người ta gọi tôi là lão già. Đó là những tên thánh của tôi, hãy cứ cho làm vậy đi nếu các ông thích. Tôi đã ở Auvergne, tôi đã ở Faverolles. Bộ người ta không thể ở Faverolles mà không cần đi tù được sao? Tôi đã nói với các ông là tôi không có ăn trộm và tôi là lão già Jean Mathieu. Tại sao người ta cứ truy đuổi tôi mãi vậy? Bị cáo, ông chưởng lý nói giọng nghiêm khắc. Coi chừng đấy, những lời cải chối của anh chỉ là một thủ thuật tệ hại thôi. Những người bạn tù cũ của anh, Reve, Schneider, Kosopai, đều đã nhận ra anh. Ông vừa tiếp lời vừa đưa tay chỉ ba người tù khổ sai mặc áo tơi đỏ và đội mũ vải xanh đang ngồi nơi chiếc ghế dài dành cho những người chứng giữ hai viên sen đồng. Đừng chối nữa, anh không thuyết phục được ai đâu. À thế đấy, Jean Mathieu vừa nói vừa nhìn những người chứng buộc tội với vẻ mặt ngốc nghếch. Hay thật. Ông chánh án hỏi ông ta. Bị cáo, anh nghe rồi chứ, anh còn gì để nói không? Tôi nói hay thật, Jean Mathieu lặp lại, giọng lầm bầm. Tiếng xôn xao nổi lên từ phía công chúng và gần như vọng tới bồi thẩm đoàn. Đương nhiên là lão già đã thất bại. Thưa phát lại, ông chánh án nói, hãy bảo mọi người im lặng, tôi sẽ kết thúc mọi cuộc tranh biện. Bây giờ một giọng nói buồn thảm và ghê rợn vang lên. Breve, Schneider, Kosopai, hãy nhìn về phía này. Mọi con mắt đều hướng về điểm xuất phát của giọng nói. Một người đàn ông vừa đứng dậy trong nhóm luật sư. Ông cầm chiếc mũ trong bàn tay, chiếc áo Ray-Ban gốc của ông cài nút tươm tất. Ông nhợt nhạt và hơi run. Mái tóc của ông hãy còn muối tiêu lúc ông tới Arras đã trở nên bạc trắng chỉ trong một tiếng đồng hồ. 20 người nhận ra ông và đồng thanh kêu lên, ông Madeleine. Còn ông thì tiến bước về phía ba người tù khổ sai. Các anh không nhận ra tôi hay sao? Ông nói, kìa, tôi thì nhận ra các anh cơ mà, Breve anh còn nhớ không? Ông ngừng nói, lưỡng lự một hồi và hỏi tiếp. Anh có còn nhớ những cái vải đeo quần bằng vải đan kẻ ô mà anh có được trong tù không? Còn cậu Schneider, tự đặc biệt danh là Schneider, cậu có vai trái phỏng nặng bởi ngày nọ cậu đã nằm trên một cái lò đầy than hồng để xóa đi ba chữ TFP. Đúng thế, Schneider nói. Còn cậu, Kosopai, cậu có ở khuỷu tay trái của cậu ngày hoàng đế đến Cannes 1 tháng 3 năm 1815. Hãy kéo tay áo lên xem. Kosopai kéo tay áo lên, một viên sen đầm mang một cây đèn tới. Đúng là có ghi ngày đó. Ông Mandelai quay về phía cử tòa và các thẩm phán với một nụ cười vừa đắc thắng vừa tuyệt vọng. Mọi người đều thấy tôi chính là Jean Valjean, ông nói. Ông chánh án và ông chưởng lý, tôi biết các ông nghĩ gì. Mới đây các ông đã nghĩ rằng tôi điên. Không, tôi là một con người cực kỳ bất hạnh. Tôi đã làm hết sức mình, tôi đã lẩn tránh trong một cái tên. Tôi đã trở nên giàu có, tôi đã trở thành thị trưởng. Tôi muốn trở về với những con người lương thiện. Dường như điều đó không được. Tôi đã trộm nhà đức giám mục. Đúng thế, lòng tốt của ông ấy đã cứu tôi cũng như sự nghiêm khắc đã làm hỏng tôi. Nhưng các ông không thể nào hiểu được tôi muốn nói gì đâu. Javert, ông ấy đã nhận ra tôi. Tôi không muốn quấy rầy cử tòa thêm nữa. Tôi đi đây. Bởi người ta không bắt tôi. Tôi có nhiều việc phải làm. Các ông biết tôi là ai, tôi đi đâu. Ông chưởng lý à, tôi vẫn thuộc quyền quyết định của ông. Ông đi về phía cửa, không một giọng nói cất lên, không một cánh tay đưa ra để cản ông. Mọi người đều giãn ra. Trong cái nhìn của ông có vẻ gì đó siêu phàm khiến muôn người phải lùi lại và đứng về một bên trước một con người. Đến cửa, ông quay lại. Tất cả các người ở đây, các người thấy tôi đáng thương xót chứ? Chúa ơi, khi nghĩ tới điều tôi sắp sửa làm, tôi thấy mình đáng đố kỵ. Tuy nhiên, tốt hơn có lẽ tôi nên mong rằng tất cả chuyện này đừng xảy ra. Ông bước ra ngoài, không đầy một tiếng đồng hồ sau, phán quyết của tòa án minh giải cho bị cáo Jean Mathieu khỏi mọi lời buộc tội, và ông này được trả tự do ngay tức khắc. Ông ta bước đi trong sững sờ, ông ta nghĩ mọi người đều điên cả rồi, và ông chẳng hiểu ra làm sao cả. Quán Thénardier. Trong khu rừng lớn giữa Sens và Montfermeil, trời tối mịt và lạnh. Ngày hôm ấy, 24 tháng 12 năm 1823, trời nắng chói chang, nhưng buổi chiều khi ngọn gió bất thổi về, người ta có cảm giác như đang giữa mùa đông nghiệt ngã. Một người đàn ông đang sải bước trong đám cây cuối cùng của khu rừng. Ông dừng bước trong đám cây cuối cùng của khu rừng. Ông dừng lại trong phút chốc bên con suối và uống nước trong lõm bàn tay mình, rồi tiếp bước về phía ngôi làng. Qua lớp trang phục cũng như qua toàn bộ con người, người đàn ông đó có vẻ là một thứ ăn mày lịch sự. Ông đội một chiếc mũ tròn cũ kỹ và được chải gỡ cẩn thận. Ông mặc một chiếc áo ray đen gốc bằng nỉ màu vàng đã sờn sợi ra. Nhìn vào mái tóc bạc phơ, dần trán nhăn nheo, đôi môi nhợt nhạt của ông, người ta ước lượng ông phải ngoài 60. Nhưng dáng đi vững chãi của ông, vẻ chắc khỏe trong mọi sự vận động của ông cho thấy ông chỉ trạc 50. Ông cầm một cây gậy nơi bàn tay và dưới cánh tay ông cắp một cái gói nhỏ buộc trong một chiếc khăn tay. Trong đáy mắt của ông có một vẻ tĩnh lặng bi thảm. 2 tháng trước, ông đã trốn khỏi nhà tù, nơi người ta đưa ông tới theo nguyện vọng của ông tại tòa đại hình và kết án ông khổ sai chung thân. Trước khi bị giam cầm vĩnh viễn, ông đã hoài công cầu xin được phép đến tận Montfermeil để tìm một đứa bé mà ông muốn trả về cho người mẹ đang hấp hối. Thần công lý không bận tâm tới một sự ngẫu nhiên cỏn con đến thế. Một người đàn bà đang chết bởi đứa con đang ở nơi cách xa chị ta. Điều đó không thể làm cho luật pháp phải dừng bước được, và Javert, người mà ông cựu thị trưởng ngỏ lời cầu xin ân huệ đó, đã chỉ nhún vai với một vẻ miệt thị độc ác. Trong gian phòng của bệnh viện, nơi Fantine, người nữ công nhân đáng thương mà lòng tốt của ông Madeleine đã đưa ra khỏi cảnh khốn cùng và đói khát. Nhưng chị vẫn không thoát khỏi bệnh tật và cái chết. Chị đang hấp hối. Viên thanh tra cảnh sát đã tóm cổ con người đang cúi sát bên chị rất lâu. Và Jean Valjean trong cơn tuyệt vọng đành đưa 2 cổ tay chịu còng. Tại nhà tù, ông trở thành số 9430. Nhưng khi ông đi rồi, sự thịnh vượng của tỉnh Em biến mất. Các xưởng đều đóng cửa, thợ thuyền phân tán khắp nơi, lương bổng hạ, thất nghiệp tràn lan, vỡ nợ đều khắp, tất cả đều tàn lụi. Bản thân nhà nước trong việc thu thuế nhận ra có kẻ nào đó đã bị đè bẹp ở đâu đó. Mặc dù vậy, Jean Valjean không thể chịu đựng số mệnh của mình quá lâu. Ông đã tự nộp mình để hoàn thành một hành động công lý. Nhưng một nhiệm vụ khác đang chờ ông. Ông đã thì thầm thề với Fantine đang ngắt ngoải rằng con gái của chị, cô bé Cosette mà chị vẫn mong đợi xiết bao trong cơn bạo bệnh của mình sẽ được hạnh phúc, tránh khỏi sự khốn cùng và ruồng rẫy đã làm cho cuộc sống của người nữ công nhân đáng thương phải kiệt quệ nhanh chóng. Và nhờ có lời hứa đó mà Fantine đã mỉm cười mà chết. Jean Valjean đã vượt ngục để làm tròn lời thề đó. Ông đã lợi dụng cơ hội đầu tiên trong lúc làm lao dịch nơi mạng của một chiếc tàu đang sửa chữa trong cảng Toulon. Ông đã liều mạng cứu một thủy thủ đã trượt chân từ lá buồm của một cột buồm lớn và rơi xuống. Trong lúc rơi, người thủy thủ đó đã bám vào một sợi dây nhưng không thể nào rút lên được. Jean Valjean xin viên sĩ quan trực cho phép đi cứu anh thủy thủ coi buồm đang kiệt lực. Bằng một nhát búa, ông đã giặt đứt phăng sợi xích liền với dòng sắt đeo ở cổ chân ông, rồi bằng sự nhanh nhẹn của một con mèo rừng, ông lao vào đám buồm chảo của con tàu. Bám chặt vào một sợi dây, ông buông mình xuống tận con người đang kiệt quệ và đưa anh ta trở lên bằng cách cắp anh ta trong đôi cánh tay của mình. Sau đó, trong lúc đám đông, những người đang chứng kiến vừa nhiệt liệt tán thưởng vừa kêu lên nhờ ơn đức của ông này, ông lao trở xuống để tiếp tục việc lao dịch của mình. Nhưng trong lúc ông chạy lên một ngọn trục buồm thấp, người ta trông thấy ông ngập ngừng, lảo đảo rồi rơi tõm xuống biển. Người ta hoài công tìm xác ông đến chiều. Và ngày hôm sau, tờ báo ngày ở Toulon đăng mấy dòng này: hôm qua, một tù nhân khổ sai trong buổi lao dịch nơi mạn tàu Orion, khi cứu một thủy thủ trở về, đã rơi xuống biển và chết đuối. Người ta đã không tìm ra xác ông ta. Người ta đoán chừng ông ta rơi vào những cây cọc thuộc mũi đất xưởng đóng tàu. Người đàn ông đó mang số tù 9430 tên là Jean Valjean. Thật ra Jean Valjean không rơi xuống biển mà ông đã nhảy xuống đó. Bơi giữa hai làn nước, ông đã lướt đi với một con tàu đang thả neo đậu và đã trốn trong một chiếc xuồng con. Tối đến, ông lại bắt đầu bơi và đến bãi biển cách mũi Brun không xa. Ông vào một quán rượu là nơi cất cưỡi thay quần áo của bọn tù khổ sai vượt ngục. Sau đó lần theo một lộ trình tăm tối và khúc khuỷu, ông đến Paris. Ông không thiếu tiền. Lá thư ông viết cho Lafitte, chủ nhà băng trước vụ án ở Arras, cho phép ông lấy lại tiền của mình. Ông chôn giấu phần lớn số tiền đó ở một nơi chỉ có mình biết và khâu dính những tờ giấy bạc còn lại trong lớp lót của chiếc áo ray dangot của mình. Người ta tưởng ông đã chết. Ông thấy yên tâm về mình. Ông chỉ còn mỗi một mục đích, đó là gặp lại cô bé Cosette. Ông bước xuống xe ngựa từ Rennes và đi xuyên rừng để tới nhanh hơn. Bất chợt, một tiếng rên rỉ khiến ông dừng bước. Ôi lạy Chúa, một giọng trẻ con kêu lên trong hãi hùng và tuyệt vọng. Ông cúi xuống trên một bụi rậm và dần trăng hiện ra giữa hai đám mây, cho ông thấy hình dạng mảnh khảnh mà một thùng nước đầy làm cho trĩu xuống như một cụ già. Ông nắm lấy quai của thùng nước và nâng cô lên. Quá nặng đối với cháu đấy, ông nói, cái thùng nước mà cháu phải mang đấy. Hãy đưa thùng nước cho ông. Cô bé ngẩng đầu lên, một giọt lệ lấp lánh trong đôi mắt xanh biếc rất to của cô. Cô nhìn người đàn ông lạ mặt với một vẻ tin cậy bất ngờ. Cháu bao nhiêu tuổi? 8 tuổi, thưa ông. Cháu ở có xa không? Dạ, cách đây một khắc đồng hồ ạ. Vậy cháu không có mẹ à? Cháu không tin là có, cô bé trả lời với một tiếng thở dài. Những người khác đều có mẹ, còn cháu thì không bao giờ có. Cháu tên gì? Cosette. Jean Valjean giật nảy người như chạm phải điện. Ông cúi xuống cô bé và nhìn cô bằng tất cả tâm hồn của mình. Một khuôn mặt gầy guộc và xanh xao hiện ra một cách mơ hồ trong ánh sáng mờ nhạt của bầu trời. Thế ra ai? Ông tiếp lời, ai đã sai cháu đi tìm nước ở trong rừng vào giờ này? Dạ, bà Thénardier, cô bé nói, và khi đọc lên cái tên đó, cô thấp giọng trong một cơn run rẩy. Đó là bà chủ của cháu, bà chủ nhà trọ. Trong nhà không còn nước ạ. Đêm nay ông nhất định đến trọ tại quán đó, cháu hãy dẫn ông đi nhé, nhưng mà cháu hãy nói cho ông biết, tại nhà bà Thénardier không có người giúp việc nào khác ngoài cháu sao? Đúng vậy, thưa ông. Nghĩa là có hai cô gái, Eponine và Azelma, đó là con của bà Thénardier. Họ có những con búp bê xinh đẹp cùng nhiều đồ đạc, áo quần. Họ chỉ chơi, họ chỉ đùa. Cả ngày? Dạ. Con cháu